Thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu năm, hôm năm 1984, chúng ta lại được sum họp chung thiền, hướng thượng và hướng về tất cả các bạn khắp năm châu trong giờ phút thiêng liêng này. Trước khi đi, tất cả các bạn ở Montreal cũng gửi lời những niềm vui thương mến gói ghém trong tôi đưa đến cho các bạn tất cả khắp năm châu nhân dịp đầu năm này. Hôm nay cũng là ngày thiền chung của chúng ta khắp các nơi. Vui thay và lành thay, trong sự thanh tịnh của chúng ta vẫn được nảy nở và phát triển trong ý thức an lành của nội thức để hướng về nguồn cội quê xưa chung cũ của mọi hành và giả vô vi. Đầu năm 83 đến cuối năm 83, chúng ta đã vất vả trong hành trình tu học. Mọi người đã gói ghém trong tinh thần khăn gói trở về nguồn cội. Chúng ta đã và đang đi. Hôm nay là ngày đầu năm phát khởi, cũng nơi dung điểm dừng chân để khởi hành. Từ đầu năm đến cuối năm, như năm đã qua. Năm đã qua do sự cố gắng của chính chúng ta mà chúng ta đã vượt qua mọi trở ngại, từ trong gia đình, trường đời cho đến tâm linh. Tự khôi phục lại lần lượt sự thanh tịnh mà chúng ta đã mất từ bao nhiêu kiếp. Không nhiều thì ít, các bạn cũng đã cảm thấy rõ ràng chính ta phải có trách nhiệm xây dựng cho ta. Từ đời lẫn đạo, nếu chúng ta không chịu trách nhiệm xây dựng chính ta thì chúng ta không có noi gương được của đấng cha lành mà làm được trở về với người đang mong đợi. Chúng ta có khởi hành thì phải có lúc đến nào. Kỳ chí đi và để giải tỏa mọi sự trì trệ của chân tâm của chúng ta. Chúng ta ở trong cái cõi thấy thức rồi, chúng sau này chúng ta phải trở về với chân thức thực trạng của chính mình, thực hành cho kỳ được đại nguyện mà chúng ta đã tự đề ra, trở về với chánh giác vô cùng đại đạo, giải tỏa những sự mê chấp sai lầm từ bao nhiêu kiếp, giữ lấy tâm không để hòa học và học hỏi tới vô cùng. Đó là nguyên ý của mọi hành giả đương hành tại thế. Cảnh đời để cho chúng ta học trong sự ham thích, rồi đi tới sự chán nản, rồi đi đến sự thăng hoa vô cùng cởi mở, mới cảm thấy sự hoàn tất trong hành trình tu học của tâm linh hiện tại. Càng ngày càng tu càng cảm thấy thiếu thốn, chưa đầy đủ. Càng ngày càng tu càng thấy mình đang trì trệ, chưa hoàn tất. Nhiệm vụ càng ngày càng thấy nặng thì chúng ta lại càng dũng mãnh hơn, chịu đựng và gánh vác hơn trên được đi hiện tại. Chư tiên chư Phật đã thành công do dũng chi từ bi. Ngày hôm nay chúng ta cảm thức được dũng chi từ bi thì chúng ta phải nên trở về với chân thức của dũng chi từ bi là sức mạnh vô cùng. Mà trước khi muốn hiểu rõ sự từ bi thì chúng ta phải làm thế nào? chúng ta phải biết tha thứ. Tha thứ bất cứ những gì xảy đến có thể làm tai hại cho chúng ta, chúng ta thấy nó là ân nhân, và nhờ nó chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Hẳn chúng ta đã nhìn nhận như vậy. Chúng ta đã bị sự phản cách của tình đời rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc chúng ta vì sự vô cùng của tương lai mà chúng ta đã ý thức được đó là ân nhân. Nếu không nhờ sự kích động và phản động, làm sao chúng ta tiến được một bước? Trên đường tu đạo tiến được một ly cũng mừng vô cùng, và giữ lấy một ly đó để thăng hoa. Chúng ta không có lý do dựa vào sự bê trễ nữa, mà chúng ta đã thấy rõ ràng bước chân chúng ta đã lần lượt trở về với sự thanh tịnh. Nằm trong một thức thanh tịnh và sáng suốt để tự thức và thấy tất cả những sự siêu diệu của càn khôn vũ trụ đã tự động cấu trúc. Nó là sự hiện diện của thân xác của chính chúng ta hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta có phương tiện xây dựng, cũng do sự cấu trúc siêu nhiên đó mà hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Lấy quán làm ăn, lấy nghịch làm thuận, thì chúng ta không còn bị trở ngại nữa. Đường đi rất sáng lạng trong tâm thức của chúng ta, tràn đầy dũng chí thanh nhẹ để vượt qua mọi trở ngại từ hôm nay cho đến mãi mãi ở tương lai. Sự ước muốn của chúng sanh luôn luôn muốn sớm thành đạt, nhưng mà sự trì trệ của chúng sanh luôn luôn tràn đầy. Cho nên có câu ma nhất trưởng, Phật nhất xích. Sự thanh tịnh chỉ có một thước, nhưng mà cả trưởng động loạn. Thì khi mà chúng ta hiểu được câu này, chúng ta phải trì thì chi đi nữa. Có một thước thanh tịnh mà thôi, mà một trưởng động loạn nữa. Nếu mà chúng ta không tranh thủ cái thanh tịnh này để cho càng ngày càng đi nhiều tương đồng với sự động loạn, thì làm sao chúng ta giải tỏa được sự động loạn trong nội thức của chúng ta? Cho nên các bạn đã thiền nhiều đêm, các bạn thiền trong sự trân cấp, các bạn mới thấy rõ ràng trượt ô nó xâm chiếm tâm tư sáng suốt của chính bạn nhiều hơn là sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn. Cho nên nhiều bạn hết sức thanh tịnh và tự giác cố gắng thiền thâu đêm để cho nó đúng cái nguyên ý của biển cho lặng Minh Châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật. Đó, càng ngày càng phẳng lặng đi rồi càng thấy rõ đường đi của chính mình. Cho nên nhiều người đã hy sinh những sự thụ hưởng hiện tại mà lo tu học thâu đêm, nhất quyết phải trở về nơi quê xưa chốn cũ để tránh tai nạn không chính đáng có thể xảy ra cho chính họ. Cho nên học quyết tâm nó trung, lo học là tu bổ những sự khiếm khuyết của chính họ để được thăng hoa trong một cách về nguồn cội. Thế gian vô năng sự, ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Chúng ta đã học mãi mãi trên đường đạo, rốt cuộc cũng chỉ có nhẫn thôi. Tất cả chúng sanh giáng lâm xuống thế gian chỉ học có chữ nhẫn, mà đến ngày nay chưa hoàn tất, thì chúng ta cũng một phần ở trong đó. Sự mất quân bình đã tạo cho chính chúng ta sân si buồn tối. Chúng ta càng tu càng thấy rõ, chúng ta đã nuôi một sự ước vọng vô ích. Cho nên ngày nay chúng ta cương quyết trở về quy không, để đạt tới thanh tịnh. Chúng ta bằng lòng ý thức được tu tâm dưỡng tánh là điều quý giá, lập hạnh ngay trong gia can, tu ngay trong cảnh kích động, trụ cây ngay trong cái chỗ chê bai bị sỉ vả, nhưng mà lòng thành kính cẩn vẫn đi trong hành trình hoạch định, không bao giờ thay đổi và mất mát được. Mỗi người đồng hành đồng tu thì sự phát triển của luồng thanh điển vô cùng đó sẽ chiếu ngược trở lên thiên đàng, thay vì chờ đợi thiên đàng chiếu cho chính chúng ta. Bao nhiêu năm bao nhiêu kiếp, lòng tin tưởng của đấng bề trên cứu độ của chúng ta, nhưng mà nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta có thể đến được. Ngày hôm nay Khôi Vô Vi đã xác nhận rõ chính ta phải hành, chính ta phải chấn chỉnh nội tâm nội thức của chính chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới xứng đáng cống hiến và học hỏi tiếp tục trên hành trình của nhân sinh tự lực, luôn luôn hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là nguyện vọng giải thoát của một tâm linh bị sa đọa từ nhiều kiếp chúng ta hiện tại. Tiên nữ bị giam hãm trong số phạm vi eo hẹp, tiên đồng cũng bị giam hãm trong số phạm vi eo hẹp, ước mong được sự giải thoát. Mà từ bao nhiêu kiếp đã cầu xin nhưng mà nào đã được. Ngày nay kết luận chúng ta thấy thức rõ, phải tự hành, tự tiên, tự đi. Không ai đi dùng cho chính chúng ta được. Cho nên các bạn đã thâu đêm kính yêu mười đạo, sống trong tình thâm của đạo đức, các bạn lại ôm chặt hơn, thấy tôi phải đi. Tôi mừng được biết là khả năng tôi là vô cùng, khả năng của tôi là bất biến. Tôi cứ đi đến, tôi chẳng sợ một cái gì trở ngại có thể làm cho tôi trì trệ. Phong ba báo táp, chính bản thân tôi đã vượt qua nhiều kiếp, ngày hôm nay mới có sự hiện diện trên mặt đất, thì tôi phải tiếp tục thực hành cho kỳ được, để tiên tư sự thanh tịnh và sáng suốt hơn. Chỉ cầu mong của mọi cá nhân chúng ta đều muốn đạt tới sanh thanh tịnh và sáng suốt, thì chúng ta mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Đó là chúng ta đưa hai tay nhận lấy cái gương báu của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Đó là khí giới vô cùng. Cái gương tình thương và đạo đức mới dẹp bỏ tất cả những sự thù hận bất chánh trong nội tâm, nội thức của mỗi hành giả được. Các bạn phải dùng khí giới đó mới chặt đứt được sự kích động và phản động trong nội thức của chính các bạn. Ngoài khí giới đó, chẳng có một khí giới nào tối tâm nhất ở thế gian này có thể giải quyết được tâm bệnh của chính bạn. Ngày hôm nay chúng ta đi được một đoạn đường, nhưng chưa đủ. Càng dày công càng thấy chúng ta chưa đóng góp được cho xã hội nhân sinh. Ngược lại, chúng ta thấy rằng chúng ta đã hưởng thụ rất nhiều của xã hội nhân sinh. Cho nên chúng ta chỉ biết lo tu, vỏn vẹn có phần hồn lo tu, trì kỳ trí lo tu để trả món nợ thiên nhiên này mà mọi người chúng ta đã và đang tu, và cảm nhận rõ rệt là chúng ta đang thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đang ở trong định luật vay và trả, chúng ta phải trả cho kỳ được, là chúng ta sẽ học được tất cả. Không còn nhận lấy sự tâm tối mà tiến triển trong thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên huynh đệ tỷ muội của Khôi Vô Vi không nhiều, nhưng mà ý chí rất cao. Ý chí không dứt, ngừng nghỉ để tiến lên và giải tỏa những sự ô trực trong nội thức của chính họ là một điều đáng mừng cho nhân sinh ở tương lai. Ít người mà biết tu, biết học, biết xây dựng, biết khai triển, thì con số ít sẽ đến với con số nhiều, dễ dãi, vững vàng, giữ lấy tinh thần cứu độ, tự thức thì mới có giá trị. Nếu chúng ta còn ý lại nơi bản đạo, ý lại người thuyền pháp thì chỉ gây thêm trì trệ mà thôi. Cho nên tâm thức chúng ta ý thức được và chúng ta phải tự hành, tự đi để trở về với đấng cha lành đang mong đợi. Chúng ta đã có đủ tài liệu để hiểu nguyên lý cả càn khôn vũ trụ quý báu vô cùng. Một nhóm người nhỏ không tiền bạc nhiều nhưng mà giàu tâm tầm đạo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới lượm được một cái pháp để tự tu tự tiến. Món quà ấy của Thượng Đế đã sắp đặt và ân ban cho những người nào mở tâm, mở lượng để học hỏi sự siêu nhiên vô cùng ở bên trên thì lúc nào cũng được độ cả. Chính các bạn đã thấy, ngày hôm nay các bạn đâu có lệ thuộc bởi ngoại cảnh nhiều. Các bạn có thể nhất quyết, dứt khoát tu học thì các bạn có thể ngủ ngồi. Rồi đương nhiên các bạn là một người tiết kiệm và cần kiệm đầy đủ, không có thiếu đức hạnh đối với nhân sinh, do các bạn mới thấy rõ tình thương là cao quý. Đức hạnh của các bạn càng ngày càng dồi dào, tình thương của các bạn càng ngày càng lớn rộng, thì tâm của các bạn là chùa chiền, tâm của các bạn là nhà thờ, tâm của các bạn là thiên cung, và tâm của các bạn cũng là địa ngục để thức tâm. Thì các nơi các bạn đều có cơ hội quan thông thì nó mới về, nó đi, nó mới trở lại trọn lành trong tâm thức được. Còn chúng ta sợ địa ngục, chán thiên đàng, rồi ôm lấy đời, rốt cuộc đời không cho phép chúng ta lưu luyến tại thế nữa. Đúng thời đúng giờ của định luật sanh lão bệnh tử, mọi người phải khăn gói ra đi, vì chỉ ai đi giùm cho chính chúng ta trong giây phút đó. Nếu chúng ta không tu, chúng ta cứ đòi hỏi cái sự bất chánh, thụ hưởng, tham dâm đủ thứ, rốt cuộc chúng ta được những gì? Chúng ta tự hủy hoại hoại lấy ta mà thôi. Ngày hôm nay từ tóc đen cho tới tóc bạc, từ sự mạnh dạn cho tới sự run rẩy, chúng ta đã xác nhận rõ ràng không có gì hơn. Của đời thì phải trả lại đời, đến với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, mới hợp định luật siêu nhiên. Mọi người chúng ta ý thức thì mọi bệnh tật trong tâm hồn của chúng ta cũng đều được cứu rỗi, thấy rõ rằng không phải của ta, và chúng ta may mắn được đến đây dự cuộc học hỏi sống trong bãi trường thi của đời và để tiến về thanh tịnh. Cho nên chẳng có cái gì của chúng ta, của cải không phải của chúng ta, thể xác này cũng không phải của chúng ta. Thì tất cả những đạo pháp đều là phương tiện để dẫn tiến chúng ta trở về cơ quy nhất. Chúng ta không có dị biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ, chúng ta chỉ biết ôm lấy tình thương và đạo đức đi trong hành trình trao đổi với bất cứ nơi nào. Các bạn đã trao đổi không ít, vỏn vẹn có mấy năm thôi, nhưng mà các bạn đã ý thức và hiểu rất nhiều, biết rất nhiều. Rốt cuộc các bạn phải chọn một con đường nào mà các bạn đã và đang đi, là không phụ bất cứ một ai, mà mọi người đều có quyền phụ ta, thì mới kêu mà khai thông được tâm linh. Các bạn biết sử dụng đường đi và khí giới của Thượng Đế thì luôn luôn các bạn không có bị đâm loạn và thanh tịnh trong hành trình tiến hóa, không bị lệ lọi, luôn luôn sống trong sự hòa hợp thanh tịnh của cả càn khôn vũ trụ, thì các bạn thấy rõ từ mọi trạng thái mà có sự sáng suốt hiện hữu, là từ mọi trạng thái mà có. Các bạn đã luân hồi nhiều kiếp, ngày nay nhắc đến đâu các bạn hiểu đến đó. Nói sự luật luân hồi của con thú các bạn cũng hiểu, nói luật luân hồi của con người các bạn cũng hiểu. Vì sao? Các bạn thanh tịnh, các bạn nghiên cứu thấy rõ luân hồi. Chính tôi đã luân hồi từ con thú cho nên ngày nay tôi có cái tánh chất con thú, thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu mới càng thấy cái thú tánh tâm tối của chính mình, mà tự quét dọn và xây dựng sửa chữa đâu đó cho có trật tự. Cho nên tôi có làm mấy câu thơ mặt người thú mặt người thú tánh nhận không ra, lâm lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục vườn xanh lãnh khổ mà. Cái giai đoạn đó là trong lúc tôi tu, tôi cảm thấy rằng tại sao mình tu không thanh tịnh, mình tu lại còn đòi hỏi dục tính quá nhiều, có khác gì con thú? Mà sau cái dục tính đó có đạt được cái gì không? Tai hại tới thể xác. Cho nên trong giờ thiền thức tâm, rồi chúng tôi mới ra mấy câu thơ, mới thấy rõ ràng thế gian mặt thì người thu tánh nhận không ra, lâm lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần xanh lãnh khổ mà. Thì cái chuyện đó làm sao khám phá được? Do cái tu học hành trì mới thấy rõ. Những câu đó ra để làm gì? Ở bên trên đã thấy sự thành tâm tu học của chính hành giả và ban cho một tia sáng suốt để thức tâm giữ lấy, đó là mượn con đường để đi, soi sáng cho chúng ta tự đi. Cho nên nó ra bốn câu rõ ràng: thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, lâm lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần sanh lãnh khổ mà. Thì chúng ta từ cái khổ mới đạt đến hạnh phúc. Trên đôi môi và tâm thức của chúng ta cứ đòi hỏi hạnh phúc, nhưng mà nào ai đã có hạnh phúc? Cái âu thơ cho đến lúc bạc đầu cũng chưa thấy có hạnh phúc. Nhiều người bô lão hiện tại đã thấy rõ ràng giờ phút tôi phải ra đi. Tôi biết đây là sống trong đầu năm hạnh phúc, nhưng mà rồi tôi phải chia tay. Trong sự nhớ nhung làm sao tôi chịu được? Đó là tại sao người phải ôm những sự si mê đó. Vì người thiếu tu, thiếu trở về với luật quân bình. Còn nếu mà trở về với luật quân bình rồi, kể đến, có đến là phải có đi, có tự là có phải có tan. Đương nhiên nó phải nằm trong luật chia tay mới có sự tiến hóa. Lúc đó vui vẻ mà nhìn con cháu. Cho nên nhiều người nhìn con cháu một cách vui tạm mà trong tâm buồn. Thấy càng ngày chúng ta càng già rồi, ai là người sẽ ở lại nâng đỡ con cháu? Đó là sự sai lầm, mất quân bình hướng ngoại. Đối với người tu không nghĩ điều này. Tôi càng tu càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, tôi càng có cơ hội gỡ tia sáng thanh tịnh về gia can, gia can để cứu độ trong cơ trình giải nghiệp cho con cháu tôi. Tôi càng tu nhiều và càng hoan hỷ được tu và giải mê pha chấp cho chính căn nhà tôi. Thì chúng ta đang làm gì đây? Thì thật các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn đang làm gì? Đang tháo gỡ cái nghiệp duyên tại thế của chính bạn. Sự ham muốn của các bạn càng ngày càng giảm dần, đó là cơ hội giải nghiệp cho các bạn. Sự ham mê trần tục của các bạn càng ngày càng được xa, và các bạn lại càng cảm thấy sự thanh tịnh và thương yêu càng ngày càng tràn ngập tâm luôn. Các bạn phải rơi lụy thâu đêm vì các bạn thấy tình thương của Thượng Đế qua phong phú đối với bạn. Bạn thấy rõ tình thương của mẫu Quyền Quan Âm đã cứu độ các bạn từ giờ phút khác. Vui mà rơi lụy, mừng được trở về với mẹ hiền, với cha kính yêu, nghiêm phụ xứng đáng, đóng góp một hạnh hy sinh đại từ bi cho chúng sanh. Có cơ hội tu, có cơ hội học hỏi, tràn đầy bài học trong tâm thức. Ngày nay chúng ta lại biết thao gỡ những sự nghiệp duyên, là cái tình thương của cái trường đời mà chúng ta đã đến đại học. Rồi mọi người phải ra đi, phải thao gỡ tất cả cái đó mới nhẹ nhàng ra đi được. Chúng ta lại có cơ hội được thức tâm và hiểu đường lối để thao gỡ tất cả những nghiệp duyên tại thế gian. Cho nên các bạn càng ngày càng xa lánh cuộc đời, đời không có còn sự khả năng thu hút và lôi cuốn các bạn nữa. Nhưng mà các bạn càng ngày càng quan thông đời lãnh đạo, tự xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào trong tâm thức đã và đang xuất hiện. Cho nên chúng ta hàng tuần đều có cơ hội huynh đệ tỷ muội tương hội trong sự thiền giác để tìm cái diện mối tu học khai mở của tâm linh siêu diệu, không sử dụng văn tự nhưng mà hòa hợp với luồng thanh điển thu hút từ tám thập tám thiên chiếu hóa cho chúng ta, và chúng ta tự thức đi về hướng thượng để giải tỏa cái nghiệp duyên tâm thức, chứ không phải nghiệp duyên tạm bỡ bên ngoài nữa. Càng đi sâu vào trong thì càng thấy càng phải có trách nhiệm để gỡ tháo tất cả những sự ô trực có thể lôi cuốn cho chúng ta đời đời tại thế và xuống cả địa cầu thân. Thấy rõ tu nhất kiếp ngộ nhất thời, phải cố gắng sửa và giữ lấy luật quân bình sẵn có của cả càng không vũ trụ nhiên hậu mới tự đạt tới hạnh thanh trì giải giới, cái hạnh thanh nhẹ tha thứ và thương yêu. Để gì giữ lấy điều đó, chúng ta mới thấy rõ mức tiên của chính mình, chúng ta mới có khả năng giải tất cả những cái gì mà nó đang ngăn chặn chúng ta từ nhiều kiếp. Cho nên càng tu càng cảm thấy sự trở ngại trong thể xác. Tại sao như sự trở ngại trong thể xác nó làm cho các bạn ngồi lâu không được, đau đớn nhức mỏi? Đó là gì? Do ai? Chính do bạn mà thôi. Đã thu hút sự trì trệ ô trượt, nhưng ngày nay nó còn lưu một phần trong đó, cho nên nó tạo sự chẳng nhãn, không lưu thông được, nó mới chịu đau nhức. Mà một ngày nào đó sự cương quyết các bạn thu hút thành khí điển cả càng không vũ trụ để hóa giải sự ô trực, cái sự tin tưởng chính các bạn có thể xác nhận rõ. Trước kia tôi ngồi 20 phút, nay tôi ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, để cho ai giúp bạn? Ý chí của các bạn đã giúp cho bạn. Thì ý chí đó mà cương quyết nghiên cứu đi nữa thì cái phần đau đớn kia nó phải tự dứt ra khỏi thể xác của chính ta. Cho nên nhiều người có nhiều bệnh tật, hợp pháp thiền với một lòng cương quyết không thay giờ, thì một ngày nào đó những bệnh tật phức tạp tự nó biến mất không hề. Và niềm tin vui diệu trong tâm thức càng ngày càng tràn ngập thương yêu vô cùng, vạn linh đồng nhất thể, đâu còn bệnh hoạn. Vì sự tranh chấp xa cách nó tạo sự bệnh hoạn, mà ngày nay chúng ta qua đồng đâu còn bệnh hoạn. Tâm thức càng ngày càng mở. Bệnh nan y tại thế là tâm bệnh, mà tâm bệnh chúng ta giải quyết được thì thân bệnh nó có nghĩa lý gì đến với chúng ta? Cảnh tạm nó phải có. Nếu không có sự kích động và phản động, làm sao chúng ta có cơ duyên tiến hóa được? Cho nên nhờ sự kích động và bản phản động chúng ta mới tiến hóa, lấy quán làm ăn, chúng ta mới mở rộng đường để đi. Trước mắt chúng ta không có kẻ thù, mà trong tâm thức của chúng ta tràn ngập sự thương yêu, yêu cả tiểu thiên địa này, yêu sự cao quý của Thượng Đế để ban ơn cho chính chúng ta, và sự yêu quý đời đời bất diệt. Chúng ta biết yêu, biết nung nấu cái thể xác này, khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa này, chúng ta càng yêu mến Thượng Đế hơn, càng yêu mến càng không vũ trụ, càng được nhắc nhở trở về quê hương chung cũ đời đời bất diệt thanh nhẹ cao quý mà đang chờ chúng ta. Chúng ta đã bỏ đi quá nhiều, lưu lạc tha phương cầu thực. Ngày hôm nay chúng ta thức giác thì chỉ có khăn gói trở về mà thôi, chứ không sống trong cảnh bơ vơ nữa. Cho nhiều bạn nói rằng hồn đâu mà người truyền pháp kêu gọi cái hồn. Các bạn đã xuất hồn từ tám thập tám thiên, bây giờ bơ vơ chưa? Các bạn đang sống trong sanh lão bệnh tử khổ đây, các bạn thấy bơ vơ chưa? Có con có cháu mà ai đã cứu được mình? Ai là người sẽ cứu mình? Số cuộc chính ta phải cứu ta mà thôi. Đó là các bạn ở trong cảnh bơ vơ. Chỉ vì các bạn đã có khả năng đến đây, hỏi chỉ có khả năng để trở về không? nên tu thanh tịnh thì các bạn thấy trở về trong nháy mắt. Khi mà đạt được quân bình rồi thì trong nháy mắt thì chúng ta đi tới rồi. Không phải trì trệ như chiếc máy bay mà chúng ta đang sử dụng đây đâu. Nháy mắt là các bạn đã về đến nhà rồi. Cho nên phải trì kỳ trí cái tu, bất cứ trở ngại gì xảy đến, cuộc biên thiền sắp tới sẽ xảy đến, các bạn cứ giữ sự thanh tịnh là trong nháy mắt các bạn về tới nhà. Vì bài thi, trường thi nó sẽ đến, và trong giờ phút đến đó là sự gay gắt và sự khẩn trương, thì chúng ta dừng thanh tịnh thì những cái bài vở chúng ta trả bài rất mau lẹ và đi rất dễ dàng. Cho nên hàng ngày hàng tuần các bạn tu thiền được một phần thanh nhẹ, đêm nay được phần thanh nhẹ thì ngày mai sẽ có thử thách. Đó là bài thi. Ngày già càng món ăn đời lãnh đạo đều thử một lượt để cho các bạn càng ngày càng dũng mạnh hơn. Cho nên vô vi thấy rằng không có chùa miếu, không có làm gì trật tự, nhưng mà số người này càng ngày càng hiền, càng vui tươi, cảm thấy sự hòa ái tương thân là quý. Bạn đạo không gặp bạn đạo lại buồn. Tại sao? Vì nó đã lần lượt trở về với trật tự siêu nhiên của chính nó, cho nên nó phải hòa hợp với trình độ siêu nhiên sẵn có. Chính các bạn đã và đang thực hành, đã và đang nếm những cái mùi đó, mà lắm lúc cũng còn yếu hèn và chán nản, nói rằng đây sẽ đi đến đâu. Hỏi cho các bạn từ chối cái sự xây dựng tháo gỡ duyên nghiệp tại thế này thì các bạn chọn được một con đường nào hơn nữa? Chắc hẳn không có con đường nào. Chính tôi là người đi trước, lắm lúc cũng chán muốn bỏ, nhưng mà rốt cuộc không có đường nào hơn. Cho nên tôi hành trì giữ lấy một cái đường lối để khai mở và trở về với sự thanh tịnh mà đóng góp cho các bạn ngày hôm nay. Trong ngày đầu năm dương lịch của 1984, chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đi trong hành trình giải tỏa duyên nghiệp của chính chúng ta, không gây thêm trở ngại, không tạo nghiệp mà gánh lấy sự trì trệ, không cách nào tháo gỡ được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm và mừng thầm rằng tôi hiểu kỹ thuật tự xây dựng cho chính tôi, đời lãnh đạo, tôi phải cố gắng nắm lấy và giữ lấy cơ hội cuối cùng của trong kiếp người của chúng tôi. Cho nên các bạn càng ngày càng tu thì các bạn sẽ thấy rằng con đường bảo đảm cho các bạn thức tâm rõ ràng chính các bạn chi kỳ chi tu học, dày công điều luyện lấy chính mình, học nhẫn học hòa mới tiến được đến mục đích sẵn có chính chúng ta đã từng qua được. Cho nên con đường thực hiện tình thương và đạo đức nói rất nhẹ, nhưng mà chúng ta đã nhẹ được chưa mới thực hiện được. Còn nếu mà chúng ta không nhẹ thì không bao giờ thực hiện được. Cho nên đòi hỏi phải thực hành. Và thực hành đã có pháp chưa? Chúng ta đã có pháp. Pháp này là pháp gì? Khứ trực lưu thanh. Thì các bạn hàng đêm soi hồn pháp luân thiền định, đó là khứ trực lưu thanh. Thì mỗi ngày nó sẽ tụ cái thanh. Thay vì các bạn không làm pháp này thì mỗi ngày chí thị phi và rước sự trần trượt của ngoại cảnh vô mà thôi. Chúng ta là người thực hành, không có dối trá lương tâm được. Khi các bạn đã thực hành thì các bạn thấy rằng tôi cảm thấy thanh nhẹ nhờ pháp này. Tôi khổ hạnh thiệt, nhưng mà sau cái thời khổ hạnh của tôi cảm thấy vui vẻ, thanh nhẹ. Rọi kiến thấy mặt tôi phát quang, thấy tâm hồn tôi cởi mở, lần lần đi lên, lúc nào cũng hạnh hy sinh tràn ngập trong tâm thức của chúng tôi. Và thức giác quá khứ tôi đã ăn con thú quá nhiều thì con thú nó đã hy sinh rất nhiều. Ngày nay tôi lại kiểm điểm, tôi thấy tôi còn thua con thú. Con thú có thể trì trệ như vậy mà nó về trước tôi là vì nó có hạnh hy sinh trọn đầy. Còn chính tôi còn so đo, ngay tôi là người vợ trong gia đình, người mẹ trong gia đình, một người phụ nữ trong xã hội, nhưng mà rốt cuộc tôi có so đo thì tôi thiếu mất tiếng, thiếu hòa đồng. Đó, tôi là một nghiêm phụ, tôi là một đứa con trai trong gia đình, mà tôi thấy rằng tôi còn so đo thì tôi không xứng đáng hòa hợp với khối thiên liên nhân sinh hiện hành. Hạnh hy sinh rất cao quý, từ cọng cỏ cho đến hộp gạo, miếng thịt hoàn cảnh cấu trúc hiện tại là điều do hạnh hy sinh của vạn linh. Mà chính tôi chưa chịu hy sinh, tôi còn ôm lấy sự tâm tối so đó, thì làm sao mà được. Cứ đòi hỏi sự tốt đẹp mà không chịu trưng bày thực chất của chúng ta đến đâu để sửa và tiến, thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến. Cho nên chúng ta đã kỳ trí khai thông để tìm hiểu thực chất sẵn có của chính chúng ta, nguyên năng đời đời bất biến của chính chúng ta, để chúng ta trở về với sự chân giác trọn lành hơn. Thì mong ra mới tạo được một chút hạnh xứng đáng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hòa hợp với đại hồn đang chờ chúng ta hiện tại. Tình thương của phụ mẫu thế gian cũng hy sinh rất nhiều, mà con có cơ hội nuôi cha mẹ thì tính đi tính lại đủ thứ hết. Đó, chính bản thân của các bạn cũng vậy đó mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu cái cơ quy nhất, thì tất cả chúng sanh cũng đang lăn đận và đua nhau đua đòi làm cái chuyện mặt tiền sai trái, mà quên nguyên căn sẵn có và khả năng từ bi sẵn có của chính họ để thực hiện cái kỳ được và khai triển tâm linh để đón nhận thành quang điển lành của đấng cha trời ân ban từ giờ phút khắc, hỗ trợ nâng niu và đưa chúng ta trở về minh giác. Cho nên sự tu học tại thế luôn luôn được tự do trong tâm thức, mở được nhiều thì thu hút được nhiều, mà đóng nhiều thì từ chối thì càng ngày càng tầm tối thêm. Cho nên huynh đệ tỷ muội của chúng ta hàng tuần có cơ hội đàm đạo. Sau giờ phút thiền, chúng ta phân tách những lời của người truyền pháp và lời của bạn đạo thanh nhẹ để đóng góp và lưu lại cho hậu thế, chỉ rõ đường đi và mức tiến, vạch ra những sự sai trái của chúng ta để mọi người tự thức và đồng hành với chúng ta ở tương lai. Cho nên các bạn có cơ hội tụ họp hàng tuần, nên tụ họp để nghiên cứu và học hỏi thêm. Thì không có sự kích động đã kích bên ngoài, làm sao các bạn thấy được sự thanh tịnh sẵn có của chính bạn. Cho nên chúng ta thấy tất cả đều là quà quý của Thượng Đế ân ban và bài học quý giá để thức tâm, để tạo cho chúng ta có cơ hội trở về với một lý, nhất lý thông vạn lý minh. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rõ sự tiến hóa và khả năng của mọi hành giả đều có thể đóng góp cho chúng cả. Cho nên lúc đó các bạn không có tâm thức dị biệt, và sự đối đãi của các bạn luôn luôn ở trong chân thức hòa đồng. Cho nên sự thanh nhẹ đó nó mới là thu hút, giúp đỡ cho những người bị trầm trượt khi bạn đi trong hành trình cứu khổ ban vui. Khi các bạn đến đâu thì các bạn trình bày thực chất đau khổ của các bạn trước kia, mà ngày nay các bạn đã giải tỏa được là đủ rồi. Đó là cứu khổ ban vui. Cho nên chúng ta đi trong hành trình này là tự cứu rồi tự đạt, nhiên hậu mới chỉ đường cho người khác tự cứu và tự đạt. Cho nên chúng ta đã quyết tâm thực hành, tất cả huynh đệ tỷ muội năm châu đã thực hành, nhưng mà lòng tham của hành giả vẫn còn, cho nên chúng ta phải cố gắng trở về với thanh tịnh để mở rộng con đường tự thức, nhưng họ mới đoán nhận được sự cao quý đời đời của cả càn khôn vũ trụ đã và đang góp cho chúng ta. Từ cõi siêu nhiên đã đến đây thì phải trở về cõi siêu nhiên mới là đúng. Chứ còn ôm lấy cái sự trần trượt này là không đúng. Chúng ta đã thấy rõ, chúng ta ôm biết bao nhiêu của cải, nhưng mà ôm có cái không mà thôi. Rốt cuộc của cải là không, thể xác của chúng ta là không, và ý thức tạm bỡ thế gian này cũng là không. Cho nên chúng ta tu để quy không là đúng đường lối, không sai chỗ nào. Cho nên người vô vi không tiền không bạc, mặt mày hớn hở, nhưng tại sao nó hớn hở? Nó biết đường về và nó biết tạo phúc điền trong tâm nó, nó biết cày bừa cho nó ở tương lai, cho nên mới dày công bỏ công tu luyện là để cho tương lai nó được giải thoát đời đời không còn lệ thuộc nữa. xây dựng trước mới có hưởng sau. Ngày nay các bạn còn phước đến mảnh đất tự do này, còn nếu thiếu phước thì không có cơ hội đến đâu. Các bạn đã tự xác nhận rõ là chính không phải tôi đã làm cho tôi được, thì ai đã làm cho các bạn? Đó, có đồng thiên liên, có người cha yêu quý, lựa chọn chắc nào tốt, chắc nào xấu, thì chúng ta phải cố gắng sửa cho nó tốt hơn, cho nó thanh tịnh hơn, cho nó sáng suốt hơn, mới xứng đáng là người con yêu quý của Thượng Đế. Bất cứ tôn giáo nào ở thế giới này, nếu mà không nghiên cứu chiều sâu trong đường tu học, thì nghĩa là ghi danh và không có lợi ích gì cho chính mình mà thôi. Còn chúng ta thầm tu thầm tiến, thì chúng ta nghiên cứu cái tôn giáo nào mà cảm động được lòng người tại thế, đều là sự cao quý của Thượng Đế cứu độ, tùy theo trình độ của hành giả mà học mà tu. Cho nên người vô vi không được chê đạo nào, bất cứ tôn giáo nào cũng là món quà quý để dẫn tiến tâm linh, chứ không phải là đi phá hoại. Khi mà chúng ta trì kỳ trí và tìm hiểu đường lối này, thì đường đi chúng ta không có bị vấp phải sự lôi cuốn của ngoại cảnh nữa. Tu là tu ngay trong tâm thức, chứ không có tu bên ngoài. Cho hôm nay ngày đầu năm của năm thử thách trên bước đường tu học của chúng ta, và chúng ta được thấy rõ niềm tin sẵn có của chính mình, và thấy rõ đường đi cùng vạn linh tại thế, thì rốt cuộc mọi người phải đồng hành trở về trong cái không không vô vi tự tại, thì đường đi của chúng ta thênh thang và hòa hợp với các giới. Cho nên cố gắng giữ lấy niềm tin sẵn có của chính chúng ta và trì kỳ trí, thực hành trong từng tự thanh nhẹ, thay vì tạo sự động loạn cho nội tâm. Vui thay và lành thay, hôm nay có sự hiện diện của tôi cùng các bạn đồng thiền, tôi xin gửi lời đến các bạn, chúc tụng cho các bạn một năm an khang tự tại, tự quyết tự giải tự thân. Tình thương và đạo đức là khí giới cuối cùng của chúng ta, phải giữ lấy nó và bảo tồn nó đời đời như Thượng Đế đã và đang bảo tồn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.